Cảm tạ Chúa cho chúng ta được cơ hội quý báu. Hồi nãy đến giờ, một tiếng đồng hồ rồi, chúng ta có cái diễn phúc được tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta qua những bản thánh ca, qua lời của Chúa. Và tuần Chủ nhật vừa rồi, tôi cũng có cơ hội chia sẻ với quý ông bà anh chị em về sự hy sinh của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Chúa chết như thế nào và Ngài đã làm điều gì cho chúng ta trong cái tuần lễ thánh này, để mỗi một chúng ta suy niệm về sự hy sinh, sự chết của Chúa cho mỗi một người trong chúng ta. Ngài đã làm tất cả. Ngài làm tất cả, ngay cả mạng sống của Ngài. Ngài hy sinh, Ngài ban cho mỗi một chúng ta. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Chúa đã làm tất cả cho tôi rồi, nhưng mà cái mối quan hệ của tôi đối với Chúa như thế nào? Chúa đã hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống của Ngài, để đền tội cho tôi. Cái tội mà nó phải đem tôi đến hỏa ngục đời đời ở đó, Chúa đã giải quyết được vấn đề đó. Chúa yêu tôi đến nỗi như vậy. Vậy thì cái mối quan hệ của tôi đối với Chúa như thế nào? Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em suy gẫm một trong 12 môn đồ của Chúa, cái mối quan hệ của ông ta đối với Chúa. Và tôi tin chắc rằng chúng ta học được những cái bài học rất là quý báu để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của chúng ta. Và ở đây, người đó tên là Giuđa. Nhưng Nguyên vừa nói với chúng ta, ít có ai giảng về Giuđa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, qua Giuđa, tôi học hỏi rất là nhiều điều cho chính mình. Bởi vì Giuđa là một người trong 12 sứ đồ của Chúa. Có nghĩa là ông rất gần gũi Chúa còn hơn tất cả chúng ta nữa. Cho nên chúng ta cần học cái người gần gũi Chúa 3 năm rưỡi có được cái mối quan hệ như thế nào để chúng ta có thể học được cho đời sống mình ở đây. Trong cái bài học mà hồi nãy chúng ta cùng đọc chung với nhau trong Giăng đoạn 13 đó, thì chúng ta thấy Giuđa có một điều rất là đau buồn. Đó là dầu Giuđa là môn đồ của Chúa, rất là thân cận, thân thiết với Chúa 3 năm rưỡi, nhưng mà trong cái câu chuyện chúng ta vừa nghe và những cái phần khác trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Giuđa phản Chúa. Giuđa bán Chúa với 30 nến bạc. Chỉ có 30 nến bạc thôi mà Giuđa đã bán, đã phản thầy của mình. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Giuđa lại làm điều đó? Tại sao Giuđa làm được cái điều đó? Và có thể nói từ trước đến giờ, biết bao nhiêu nhà thần học suy nghĩ cũng không hiểu nổi tại sao Giuđa làm cái điều đặc ác như vậy. Ông biết Chúa Giêsu rất là rõ. Ông biết Ngài là đấng Thượng Đế. Ông biết Ngài là đấng hoàn toàn vô tội. Nhưng mà ông đã phản Chúa. Ông đã bán Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, nói về Giuđa, có thể nói chúng ta có thể hiểu được tất cả những 11 môn đồ khác như là Phi-e-rơ, ngay cả Phi-e-rơ chúng ta cũng dễ hiểu. Nhưng mà tới Giuđa có một cái gì nó bí ẩn mà chúng ta không hiểu nổi về Giuđa. Và có thể chúng ta hiểu được phần nào về Giuđa khi chúng ta bắt đầu từ cái ngày thứ sáu giữa đêm khuya, khoảng chừng tối ngày thứ năm và nguyên nửa ngày của thứ sáu là ngày mà chúng ta đang tưởng niệm sự hy sinh của Chúa cho mỗi một người trong chúng ta. Ở đây chúng ta thấy tối thứ năm Giuđa ăn tối với Chúa. Thì trong cái câu chuyện chúng ta thấy thì Giuđa ăn tối với Chúa, thì chuyện xảy ra Chúa nói có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Và mọi người thấy, ô, không biết ai vậy, hỏi hàng với nhau, mà không ngờ trong cái đám của mình 12 sứ đồ ở với Chúa 3 năm rưỡi mà lại có một người phản Chúa. Và mọi chuyện xảy ra hết rồi thì chúng ta biết sau khi mà Chúa nói Giu-đa phản Chúa, Chúa nói, Chúa chỉ nói một cách, Chúa không có nói tên, nhưng mà Chúa nói cái người mà ta chấm cái bánh mì này vào cái nước sauce này, nước nho đấy, ta đưa cho người đó, và người đó là kẻ phản ta. Sau khi Chúa đưa cho Giu-đa cái miếng bánh đó rồi, thì Giu-đa mới đi thẳng tới thầy cả thượng phẩm để làm cái chuyện mà ông đã chuẩn bị trước. Ông dàn xếp tất cả mọi sự. Tôi nghĩ chắc cũng không có lâu, bởi vì từ cái chỗ ăn đi, cái nơi của Chúa ăn bữa ăn cuối cùng, đến cái núi, cái đồi Sipron, và tới cái chỗ vườn Gethsemane cũng không có xa. Và chúng ta thấy trong ban đêm Giu-đa đi đến giải quyết vấn đề, đã dàn xếp mọi sự, và rồi Giu-đa cùng một đội quân của thầy cả thượng phẩm đến vườn Gethsemane. Và tôi nghĩ rằng khi mà đến rồi thì cái chuyện nó xảy ra chắc là rất là nhanh, phải không? Giu-đa nói cái gì gì đó, hai bên cũng cãi vã với nhau, nhất là các sứ đồ của Chúa thấy Giu-đa rồi, ủa tại sao ngươi ở bên phe kia, tại sao ngươi dẫn lính tới đây, vân vân, chắc cũng có những lời giận dữ nói với nhau, nhất là Phi-e-rơ, và rồi với một cái nụ hôn, Giu-đa hôn Chúa một cái để cho mọi người biết rằng, để những người lính biết rằng người đó là Chúa Giê-xu, và cuối cùng họ Chúa Giê-xu đã bị bắt đem đi. Bây giờ trong tay của Giu-đa có gì thưa quý ông bà anh chị em? Có 30 miếng bạc. Và tôi tưởng rằng khi Giu-đa có 30 miếng bạc đó rồi, ông giữ trong tay và chắc là ông cũng đi lén lén coi thử cái chuyện gì nó xảy ra sau đó cho Chúa Giê-xu. Và tôi thấy trong cái đêm, có thể nói cái đêm này là đêm dài nhất trong cuộc đời của Giu-đa. Ông đi lén lén cầm một cái túi bạc trong tay. Rồi mấy cái nơi nào mà Chúa tới thì ông lén lẻn tới coi thử chuyện gì xảy ra. Và cuối cùng ông được biết chuyện đã xảy ra là khi mà mờ mờ sáng thì biết họ đã đưa Đức Chúa Giê-xu từ trường án này cho tới trường án khác, và cuối cùng họ đã lên án là họ đóng đinh sự tử Chúa trên cây thập tự giá. Vì tội gì thưa quý ông bà anh chị em? Họ gán tội cho Chúa là tội lộng ngon, con người mà tự xưng là Thượng Đế. Và sau đó chúng ta thấy khi Giu-đa biết được Đức Chúa Giê-xu phải chết thì ổng chịu hết nổi, ổng khám phá ra một điều ổng thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Mình đã làm một cái sai lầm nhất, lớn nhất trong cuộc đời của mình. Và ổng tìm cách để ổng sửa cái sai của ổng bằng cách nào thưa quý vị? Ổng đem cái số tiền đó, ổng trở lại những người thầy cả thượng phẩm. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3, đoạn 27 thì lời Chúa nói như thế này: Giu-đa đau khổ, Giu-đa tìm cách để sửa cái sai của mình. Và khi tới những thầy cả thượng phẩm thì ông cầm cái bọc tiền đó, trong câu số 3 của Ma-thi-ơ đoạn 27: khi ấy Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn bằng đêm 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Xong họ đáp rằng sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Có thể tôi thấy chỗ này họ cười, họ nhạo báng Giu-đa nữa. Tại sao cái chuyện này là của tôi, của các ngươi tiền không cần nữa, bởi vì ta làm được cái điều mà ta muốn rồi. Và cuối cùng chuyện gì xảy ra cho Giu-đa? Câu số 5, Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ tự tử. Wow, cuộc đời của Giu-đa chấm dứt. Hậu quả của Giu-đa là gì? Ông mất Chúa trong cuộc đời của ông, ông mất tiền trong cuộc đời của ông, và ông mất luôn cả cái mạng sống của ông. Khoảng chừng 1 giờ sáng ngày thứ sáu, ông đã tìm cách để ông bán Chúa, phản Chúa. Và có thể là ông muốn Chúa chết, mình không biết rõ chỗ này. Nhưng mà đến mờ sáng thứ sáu, khi rạng đông, thì ông đã đổi ý. Ông đổi ý, thưa quý ông bà anh chị. Ông nhận thức rằng, ô, cái mình, cái điều mà mình tự làm theo cái ý của mình nó sai lầm. It's a huge mistake. Oh no. Sai lầm. Khủng khiếp quá. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái bài học mà tôi học được cho chính mình, mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Khi nào mình làm theo ý của mình, thưa quý ông bà anh chị em, không sớm thì muộn, mình sẽ khám phá ra rằng đó là điều sai lầm lớn trong cuộc đời của mình. Thay vì Giu-đa phải trân trọng Chúa Giê-xu trong cuộc đời của ông, yêu mến Chúa, vâng lời Chúa, ông không làm điều đó. Ông làm theo ý của ông nghĩ là đúng. Bởi vì nếu mà ông làm theo ý của Chúa, chương trình của Chúa, ông sẽ không bao giờ ban Chúa cả. Ông sẽ không bao giờ bán Chúa cho những người thầy cả, thượng phẩm cả. Ông sẽ không có bội bạc đối với Chúa như vậy. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là, tôi và quý vị có trân trọng Chúa trong cuộc đời của mình không? Are you taking Jesus seriously? Do you? Hay là mình cứ muốn, con muốn làm cái gì thì con làm, còn Chúa kệ Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình không trân trọng Chúa trong cuộc đời của mình, có thể trong hiện tại mình thấy rằng không có gì khó khăn xảy ra cả, nhưng mà không sớm thì muộn, mình sẽ khám phá ra một điều rằng mình đã làm một sai lầm lớn vô cùng trong cuộc đời của mình. Ở đây chúng ta thấy Giu-đa đã làm một cái sai lầm mà có thể nói lớn nhất mà một người có thể làm. Đó là bán Chúa, phản Chúa, khước từ Chúa trong cuộc đời của mình. Rồi mình trở lại cái phần đầu một chút về cuộc đời của Giu-đa. Từ khi mà Chúa chọn Giu-đa, chúng ta thấy không? Giu-đa là lúc ban đầu thì sao? Chính Chúa Giê-xu, cá nhân Ngài đến, Ngài chọn Giu-đa làm môn đệ của Ngài. Wow! Vinh dự vô cùng, phải không quý vị? Rồi Giu-đa ở với Chúa 3 năm rưỡi. Rồi Giu-đa gần gũi Chúa, Giu-đa thấy tất cả những cái phép lạ mà Chúa làm. Giu-đa nghe tất cả những cái bài giảng hùng hồn mà Chúa giảng. Giu-đa thấy Chúa làm những cái việc kỳ diệu vô cùng, khiến người chết sống lại, kẻ điếc được nghe, kẻ đuôi được thấy. Giu-đa đã thấy tất cả mọi sự, ngay cả ma quỷ cũng phải vâng lời Ngài nữa. Giu-đa ở trong một cái đội ngũ gọi là đội ngũ đặc biệt. Và thưa quý ông bà anh chị em, đồng thời không có ai trong tất cả các môn đồ nghi rằng Giu-đa là kẻ phản Chúa cả. Phải không? Bởi vì nếu mà họ biết Giu-đa phản Chúa thì chúng ta biết Giu-đa là người thủ quỹ. Mà khi mình chọn một người thủ quỹ giữ tiền thì mình phải chọn một người như thế nào? Uy tín, phải không? Có thể trong đám 12 môn đồ đó, Giu-đa là người uy tín nhất, cho nên họ đưa cho Giu-đa giữ tiền. Wow! Hay là nói khác, cách khác, Giu-đa là một trong những người lãnh đạo trong 12 môn đồ mà người tất cả môn đồ tin tưởng nhất. Và nói về kinh nghiệm thì chúng ta nói kinh nghiệm của Gia Cơ, của Giăng, của Phi-rơ, tất cả các môn đồ khác thì Giu-đa cũng có những cái kinh nghiệm đó. Ăn ở với Chúa, đi đâu thì cũng đi đó, giảng dạy lời Chúa cũng có, tất cả những kinh nghiệm các môn đồ khác có, Giu-đa đều có cả. Nhưng mà, hay là nói cách khác hơn, trước khi Giu-đa phản Chúa, không ai ngờ Giu-đa có thể làm điều đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Giu-đa lại phản Chúa như vậy? Kinh Thánh thì không có nói nhiều, không có nói rõ về tại sao Giu-đa phản Chúa. Nhưng mà có ba cái giả thuyết mà từ trước đến giờ nhiều nhà thần học bàn luận đến. Cái giả thuyết thứ nhất mà chúng ta thấy được ở trong Kinh Thánh đó là gì? Giu-đa phản Chúa bởi vì tiền. Phải không? Ông bán Chúa với 30 nén bạc. Nhưng mà nói về tiền á, thấy nếu mà ông tham tiền á thì thấy cũng lạ. Bởi vì ông bán Chúa chỉ có 30 nén bạc mà thôi. Lạ. Bán Chúa nhiều cỡ nào mới đáng chứ, phải không? Nhưng mà nói về 30 nén bạc, tôi muốn mở ngoặc ở đây một chút. 30 nén bạc, cái thời của Chúa Giêsu, thời của Giu-đa, quý ông bạn cho em biết 30 nén bạc mua được cái gì không? Mua được một người nô lệ. 30 nén bạc chỉ mua được một người nô lệ. Chúng ta học cái bài học ở đây. Khi Giu-đa rời khỏi Chúa, cuộc đời của ông chỉ mua được một người nô lệ mà thôi. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, mình mất mát quá chừng khi mình không có trân trọng Chúa trong cuộc đời của mình không? Mình nghĩ rằng, tôi không, những gì Chúa dạy tôi coi một cách rất là hờ hững, chắc không sao đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, Giu-đa coi Chúa một cách hững hờ, và ông, cuộc đời của ông, nhận được chỉ một người nô lệ mà thôi. Ở đây chúng ta thấy Giu-đa tham tiền. Cái giả thuyết thứ hai cho biết chúng ta biết là Giu-đa phản Chúa bởi vì Chúa không làm theo cái điều ông mong muốn. Bởi vì khi mà Giu-đa mới theo Chúa đó, chúng ta biết Chúa Giêsu lúc đầu đó Ngài rất là nổi tiếng, phải không? Dân chúng ở trong Giăng đoạn 6 câu 14, 15 nói rằng dân chúng họ ép Chúa để làm vua. Họ thấy Chúa thấy tuyệt vời quá, họ ép Chúa, họ bắt Chúa phải làm vua. Và chúng ta thấy ở đây có thể là Giu-đa thấy Chúa nổi tiếng quá cho nên mình theo Chúa ngon lành. Nhưng mà sau đó một thời gian, Chúa có vẻ như là đổi cái lập trường. Ông thấy sao mà Chúa sau này cứ nói về Ngài, tuyên đoán về sự chết của Ngài. Ông thầy của mình sao lạ. Vua ở trên đất này mà sao cứ nói là sẽ chết, sẽ bị treo trên cây thập tự rồi chết rồi ba ngày sống lại. Ông thấy chà kẹt quá. Mình theo ông thầy này, mình nghĩ rằng ổng làm vua thì mình cũng ngon lành lắm, phải không? Chà, mình làm đệ tử của ổng mà vua đệ tử là ngon lành lắm. Nhưng mà càng về sau chừng nào, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu có vẻ như là càng không có làm theo như cái ý của của ông muốn. Và đồng thời sau này, càng sau này, khi mà Đức Chúa Giêsu sắp sửa chết đó, thì những nhà lãnh đạo ép uổng Chúa và làm nhiều cách mà có vẻ như không sớm thì muộn Chúa phải chết. Cho nên ở đây khi Giuđa thấy Chúa như vậy, thấy Chúa nổi tiếng lúc đầu nhưng mà bây giờ thấy nguy hiểm quá, Chúa không có làm theo cái điều mà tôi muốn nữa. Tôi muốn làm tể tướng của Chúa khi Chúa làm vua, mà bây giờ Chúa không có làm vua thì thôi. Tức quá, bực quá, thôi, phản Chúa cho rồi. Và ở đây chúng ta thấy cái điểm thứ ba nó cũng có liên hệ tới cái điểm, giả thuyết thứ ba nó cũng có liên hệ tới cái giả thuyết thứ hai. Đó là gì? Vì ông biết như vậy, nếu mà ông tiếp tục ông làm môn đồ của Chúa đó, thì khi mà Chúa bị bắt, giết, thì ông là người gần gũi với Chúa, thì chuyện gì sẽ ra? Chính quyền cũng sẽ bắt ông, sẽ đưa ra tòa và cũng có thể chết với Chúa luôn. Cho nên cái giả thuyết thứ ba, ông bán Chúa, ông phản Chúa bởi vì ông sợ cho chính mình. Ông nhảy qua bên kia, ông bán Chúa để bên kia thấy sao? À, cái anh chàng này đã đổi hướng rồi. Cho nên sau này mà lỡ mà Chúa Giêsu có bị bắt giết đi nữa, thì anh này anh đã đổi đời rồi, cho nên chắc không sao. Giuđa đã làm cái cách đó để có thể gọi là tiếng Mỹ dùng cái chữ là save your skin, tìm cách để chạy phản bạn, phản thầy để mình có thể được sống. Dầu cái động cơ nào thúc đẩy Giuđa phản Chúa đi nữa, chúng ta biết chắc một điều, đó là Giuđa phản Chúa. Khi Giuđa phản Chúa, Giuđa đã làm một cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Giuđa. Chúng ta biết chắc được điều đó. Chúng ta khi mà Giuđa đã làm có những cái quyết định đó rồi, trong cái bữa ăn tối, tôi muốn trở lại một chút. Tôi thấy Chúa của chúng ta tuyệt vời vô cùng. Ngài biết tất cả mọi sự, những cái chuẩn bị trong lòng của Giuđa rồi. Nhưng mà Ngài có một điều tôi thấy tuyệt vời vô cùng. Chúng ta biết trong cái bữa ăn tối của Chúa Giêsu với các môn đồ của Ngài, Ngài nói chuyện với các môn đồ của Ngài. Tôi nghĩ trong cái không khí chắc nó cũng hơi rất là serious. Rồi Chúa mới nói một câu mà cả tất cả các môn đồ ngoại trừ Giuđa chững hờn, là Chúa nói một trong các người sẽ phản ta. Ô, mọi người mất hồn luôn, tại sao như vậy? Chúng con không thể nào phản thầy được, phải không? Nhưng mà họ nói một chút rồi họ mới nghĩ, ô, dám có thể là con. Có phải con không Chúa? Chúng ta thấy từng người một đi vòng vòng hỏi, có phải con không Chúa? Có phải tôi? Is it I? Con có phải là người phản Chúa hay không? Nhưng rồi Đức Chúa Giêsu nói như thế nào trong Giăng đoạn 13 câu 26-27? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh mà ta sẽ nhúng đây, nhúng vào cái nước sauce của nước nho đó. Họ cũng chẳng hiểu Chúa muốn nói gì. Và Ngài nói tiếp, đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Giuđa Iscariot, con trai của Simon. Rồi Đức Chúa Giêsu bàn phán cùng người rằng, sự ngươi làm, hãy làm mau đi. Chà, tôi đọc tới đây tôi thấy, ủa, Chúa nói sao kỳ vậy? Chúa muốn chết liền hay sao vậy? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái chữ mà sự ngươi làm, hãy làm mau đi, là một điều rất là tuyệt vời. Một cái ân sủng lạ lùng mà Chúa muốn dành cho Giuđa một lần cuối. Ân sủng đó là gì? Chúng ta biết cái lễ vượt qua của dân Do Thái đó. Trong cái lễ vượt qua của dân Do Thái, cái nước nho, cái nước sauce của nho đó tượng trưng trong cái lễ vượt qua của Do Thái là tượng trưng cho cái trái đặc biệt nhất của, ở trong trong miền đất hứa của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, cái trái đặc biệt ở trong cái đất hứa của Chúa là trái gì? Phải nói là trái nho. Giống như ở Việt Nam mình có những miền đặc biệt bưởi thì ở đâu? Ở đặc biệt là ở ở Biên Hòa, phải không? Yeah, yeah. Thì cái đặc biệt của miền đất hứa là nước sauce của nước nho. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu chấm cái nước, cái miếng bánh mì vào nước sauce của nước nho, không những Chúa cho mọi người biết ai là kẻ phản Chúa, nhưng mà Chúa đồng thời Chúa cho Giuđa một cái cơ hội quý báu vô cùng, là Chúa nói rằng Giuđa, đây là cái cơ hội cuối cùng mà con có thể đổi ý. Chúa nói với Giuđa rằng Giuđa ơi, ta biết trong lòng ngươi, ta biết ngươi cần phải quyết định ngay bây giờ, nhưng mà ngươi có thể quyết định phản ta hoặc là ngươi có thể theo ta. Đây nè, ta cho ngươi một quyết định là ngươi vẫn còn có thể theo ta. Hãy quyết định ngay bây giờ đi, nhanh đi chứ không thôi trễ. Tạ ơn Chúa, tôi đọc ở đây tôi nói Chúa thật là tuyệt vời vô cùng. Một người có ý định hoàn toàn muốn phản Chúa, muốn bán Chúa, nhưng mà trong giây phút cuối cùng này Chúa vẫn còn ban cho ân sủng của Ngài. Wow, tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa. Chúng ta thấy dầu vậy Chúa đối xử với Giuđa tuyệt vời như vậy, nhưng mà Giuđa lấy miếng bánh rồi ông giọt ra khỏi khỏi phòng. Và Kinh Thánh nói ở đây như thế nào, câu 27: liền khi Giuđa đã lấy miếng bánh thì quỷ Satan vào lòng người. Rồi sứ đồ Giăng cộng một cái chi tiết rất là nhỏ mà tôi thấy rất là tuyệt vời nữa. Câu số 30: còn Giuđa khi lãnh miếng bánh rồi liền đi ra, khi ấy đã gì thưa quý ông bà anh chị em? What is that? Khi ấy đã tối. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta rời sự sáng của thế gian là Chúa Giêsu, bao giờ chúng ta cũng đi vào bóng tối của ma quỷ cả. Đừng có bao giờ nghĩ rằng tôi xa Chúa là ok. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không trân trọng Chúa trong cuộc đời của tôi là tốt. Ở đây khi Giuđa rời khỏi Chúa là sự sáng của thế giới này, ông liền đi vào bóng tối của ma quỷ. Và chúng ta thấy sau đó ông quyết định đủ thứ điều sai trật cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những gì Giuđa làm, tôi và quý vị cũng có thể làm như vậy. Nếu quý vị nghĩ rằng mình không làm được như vậy, mục sư không làm được như vậy, quý vị và tôi cái điểm chính mà Chúa muốn dạy về cuộc đời của Giuđa ở đây. Bởi vì chúng ta thấy Giuđa là người như thế nào, như tôi nói hồi nãy, ổng là môn đệ của Chúa, gần gũi Chúa mặt đối mặt, 3.5 năm ở với Chúa. Huống chi là chúng ta mà ổng ở gần gũi Chúa như vậy đó. Tất cả những lễ nghi tôn giáo ổng giữ hết như tất cả những môn đồ của Chúa. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy ổng không có yêu Chúa gì cả. Câu hỏi đặt ra cho mỗi một người trong chúng ta là chúng ta có yêu Chúa không? Hay là chúng ta tin Chúa vì cái lợi gì trong cuộc đời của mình? Nếu một người cho mình một số tiền thiệt là lớn và biểu mình phải khi nhận được cái số tiền đó hãy bỏ Chúa, quý vị có sẵn sàng không? Hỏi thì dễ nhưng trả lời thì hơi khó, phải không quý vị? Họ cho mình 100 triệu đô la chẳng hạn, họ nói bỏ Chúa đi, họ cho cái số tiền này, chúng ta có làm không? Và nếu Chúa không làm theo những gì mà mình muốn, mình đòi hỏi, liệu mình có tiếp tục tin cậy Chúa không? Chúng ta thấy ở đây Giu-đa, cuộc đời của Giu-đa, chúng ta thấy được khi Giu-đa gặp cái nguy hiểm trong cuộc đời, ông sẵn sàng, ông bỏ Chúa. Khi mình gặp những cái nguy hiểm trong cuộc đời, nếu mình vẫn tiếp tục theo Chúa, mình sẽ gặp những cái hại này, hại nọ trong cuộc sống. Mình có sẵn sàng hết lòng tiếp tục với Chúa hay là không? Cuộc đời của Giu-đa giúp chúng ta suy nghĩ lại cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, cái sự cam kết giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta gọi là mình là gì? Con của Chúa, cơ đốc nhân. Nhưng mà thật sự có phải là cơ đốc nhân, con của Chúa không? Hay là mình theo Chúa như là những người gặp gì? Gặp thuận bườm xuôi gió, mình theo Chúa. Điều gì nó xảy ra tốt đẹp trong cuộc đời của con hết lòng với Chúa. Nhưng mà khi gặp khổ nạn trong cuộc đời của con, khi phải đổi ngay cả mạng sống của con, bye bye Chúa, never see you again. Đó là điều Giu-đa làm. Rồi có một số người khác theo Chúa, tin Chúa, hết lòng với Chúa khi nào mình thuận tiện. You trust God, you follow Him when it's convenient. Thuận tiện thì con làm, thuận lợi thì con làm, con theo Chúa. Hễ hôm nào mà rảnh con đi nhà thờ, còn bận để Chúa ở nhà thờ chờ gặp ai thì gặp, con không có thèm gặp Chúa. Is that your commitment to Christ? Có một số người coi đi thờ phượng Chúa giống như là cái nơi để hội họp vậy thôi, chứ họ không có trân trọng Chúa gì trong cuộc đời họ cả. Có cái gì vui ngồi đó trong ngày Chủ nhật, họ sẵn sàng đi cái đó. Và thưa quý ông bà chị, nếu mình có cái tấm lòng theo Chúa vì thuận lợi, chúng ta không thật sự là con của Chúa. Bởi vì khi những cái sóng gió đến cuộc đời của mình sẽ bỏ Chúa một cách dễ dàng, không khác gì là Giu-đa cả. Nếu mình phải mất tất cả để được theo Chúa, để được trọn lòng với Chúa, quý ông bà anh chị em có sẵn sàng không? Tôi có đọc và nghe nhiều câu chuyện của những người Hồi giáo khi họ tin nhận Chúa trong cuộc đời của họ. Hồi giáo họ có một cái luật rất là khắt khe. Hễ một người trong gia đình của họ mà tin nhận Chúa Giê-xu thì cả gia đình họ, hàng của họ khước từ những người đó. Không những khước từ những người đó mà thôi, nhưng mà họ có một cái gọi là holy killing, là họ sẵn sàng giết những người thân trong gia đình mình tin nhận Chúa để họ được thưởng. Cái giết đó gọi là cái giết thánh ở trong đạo của họ. Và những người Muslim, những người Hồi giáo, khi họ đã tin Chúa, họ sẵn sàng đổi tất cả những điều đó, dầu rằng mất tất cả, họ sẵn sàng theo Chúa. Cầu xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta để khi chúng ta suy niệm sự hy sinh của Chúa dành cho mình, cái mối quan hệ của Chúa đối với mình tuyệt vời quá rồi, bây giờ hãy hỏi lại chính mình, mối quan hệ của con có thật sự cam kết với Chúa hay không? Hay là con đối với Chúa như là một cái bạn thân, một không không thân thì không được, một người bạn thuận bườm theo gió. Khi nào con xin cái này Chúa cho, khi nào cuộc đời con tốt đẹp, con đi nhà thờ, con vui vẻ, con sẵn sàng làm cái này cái nọ, nhưng mà khi cuộc đời của con nó chuối xuống rồi, con không cần, con sẵn sàng bán Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót với mỗi một chúng ta. Chúa đã làm tất cả cho chúng ta, thưa quý vị. Chẳng lẽ chúng ta sống hững hờ? Chẳng lẽ chúng ta sống thờ ơ với Chúa? Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta sống hững hờ, thờ ơ với Chúa? Xin kính mời tất cả quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa.